Thưa ông Tám, xin ông Tám cho biết mục đích của vô vi là gì?
Mục đích của vô vi là đem con người trở lại thanh nhẹ và sáng suốt.
Thưa ông Tám, giải đáp cho con, tu theo vô vi có cần điều kiện gì không? Không, chỉ cần cái tâm của người tu. Đọc sách vô vi có lường gạt, tu nó có lường gạt. Thì đám người này từ đâu mà nó có lường gạt không? Nó tu, nó đắp gốc thế nào? Rồi mình nhìn đó, mình thấy cái hạnh đức của người ta thế nào? Mình văn năm tạo hạnh đức chính mình hay không? Hạnh đức là tâm hòa, là và dân tộc chính như năm công giáo mình vẫn làm không, mình là sử dụng những tâm thực hành chứ không có lễ ông đó, không có cúng dường ông thầy, không có gì đó. Chúng ta có vốn sẵn của trời.
Người tu cái đạo Phật, đạo Chúa hay những tôn giáo khác hay tu theo vô vi có bước tội gì không? Xin chân thành cảm tạ.
Cái đạo pháp nào học cũng có cuối cùng, mình vô cái đạo pháp đó thì mình sẽ nghiên cứu cho thật kỹ, cuối cùng trong lúc mình chấp nhận cuối cùng của nó cũng là đi về trời. Bao nhiêu chiếc xe chạy ngoài đường từ đó chuyện to hiệu sơ cô lê rốt cuộc nó cũng chạy về nhà được không? Thì chúng ta không khác gì những cái chuyện xe mang cái tên tạm ở thế gian mà thôi. Nhưng mà tâm thức và ý lực chúng ta hướng ngồi về nguồn cội, chúng ta thật sự nhìn vào. Cái đạo nào cũng hay, mà nhiều người thành không muốn được phản đạo như vậy không? Cái nguồn đạo nào mà nhìn tin đối với Chúa mà trọn lành, suốt đời trọn lành như vậy, thì chắc cũng về trời cũng đi đâu. Thanh nhẹ, người tin Chúa mà thực thi những tâm tâm tác.
Thưa Thầy, người công giáo không chịu hiểu Nam Mô A Di Đà Phật có thiền pháp lý vô vi này được không? Xin cảm ơn.
Họ không thiền pháp lý vô vi không phải là đánh võ hay là sửa sách này. Nhưng mà hành chủ trong nội thức thì không có lấy cái gì Phật qua mà lấy cái cách động của điện năng khôn phục tâm thức của nội đại. Khi nhìn tâm mở, tâm nhìn tâm sáng suốt.
Các môn khác có vị trí ngồi nhất định, còn các môn vô vi không có chủ trương và tư thế ngồi. Tại sao?
Vô vi có chủ trương đàng hoàng, xương sống thẳng, đứng thẳng, ngồi ngay thẳng. Đó là chủ trương của vô vi, không có ngồi méo quá được, không có ngủ gà, ngủ gật được, ngồi thẳng. Được mấy phút rồi mấy phút, còn không là nằm ngủ, chứ không có ngồi mà ngủ gà, ngủ gật hoài, không được. Rốt cuộc không thấy cái gì đâu. Tôi nhắc rất nhiều lần mà giữa con người kính trọng tôi chỉ nói qua thôi chứ tôi không có làm khó khăn mọi người mà. Nhiều người cứ ngồi ngủ gà ngủ gục không được nhưng mà tôi không biết lòng đó làm gì. Nhắc hoài trong băng tôi nói cả triệu lần như vậy. Nhưng mà người nào chịu làm pháp luân thường chuyển đầy trúng đầy thông lên bộ đầu rồi thì khi mà nó mở rồi muốn ngồi méo chút cũng được, phải ngồi thẳng.
Trong kinh sách thường nói Tây Phương Cực Lạc, tại sao pháp lý vô vi lại đi về hướng Nam, có đi đúng đường không?
Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu mà không muốn đi về Tây Phương, phải đi xe, mà xe của tâm linh là xe điển. Mà không mượn điểm trời đi lên trên thì làm sao hướng về Tây Phương được. Đi thẳng về Tây Phương không có được. Nó tắt hướng đi. Ai dẫn tiến? Nhờ luồng điểm dẫn tiến. Quả với quả tương thông. Chắc lắc là tới nơi. Nó hít một cái là chúng ta tới nơi. Thì lúc đó chuyển hướng bất cứ chỗ nào là không được. Tới đó đi đến được. Cũng như các bạn tới đây sư pháp nè, nói người ta trực tiếp đi hướng nào thì các bạn tới pháp rồi, các bạn cứ đi hướng trực tiếp đi. Mà phải cần cái phương tiện tới pháp trước hết. Mà chúng ta muốn đi về cửa trời, chúng ta phải cần điểm tới cửa trời trước hết, rồi mới chọn hướng, đi đâu cũng được. Vì điển mà vừa nhắc là có người ta giết mình.
Tại sao ngồi thiền quay về hướng Nam?
Hướng Nam là chúng ta trung tiên chân này, chúng ta đánh lấy tay đánh vô nó sẹt tá quả tâm tình ra. Đánh vô một cái nó sẹt tá quả tâm tình, rồi cái luồng điển âm dương nằm từ bên trái qua trên mặt hộp nhất để xuất phát đi lên. Nó hòa hợp với hướng Nam là chỉ tình, thiên đàng chỉ có lửa, chứ không có cửa chặn được. Mà luồng điển của chúng ta hòa hợp với luồng điển ở bên trên thì chỉ có rút đi lên thôi, không có đi xuống nữa.
Thưa ông có nói là 12 giờ khuya thì chúng ta dậy để tập pháp môn này. 12 giờ khuya là giờ thông khai của trời đất, và chúng ta mượn đó để tự đem những độc tố trong mình ra qua hơi thở, để tự trị bệnh cho chính mình. Như vậy chính
giờ tí là giờ thông khai,
dạ.
11 giờ trở đi là giờ thông khai, và tất cả vạn vật đều êm lềm và tuân theo luật tiến hóa. Thì giờ đó chúng ta lấy cái nguyên khí của trời đất hóa giải những sự trượt ô bị ứ kẹt trong ngày, thì nó giải ra thì nó mới nhẹ, nó thông khai, mượn cái trấn đó mới tiến qua được.
Giờ tránh khí là giờ nào có sự khác biệt giữa các quốc gia hay không?
Tới 11 giờ quốc gia nào cũng thể xác mệt thì nó phải ngủ, mà khỏe là nó phải thức. Cái giờ nào mà nó ngồi, nó thấy thanh nhẹ, cũng như giờ tí mà chúng ta đã quy định chỗ khác mà tới giờ tí cũng vậy đó, là chúng ta cứ ngồi giờ đó thôi.
Chúng ta nhắm mắt, bấm tay, ngậm miệng. Kể cả hơi thở, cũng chuyển rút trên bộ đầu. Tức là ngưng tất cả những mọi sự chậm chạp và hướng thẳng về sự thanh cao. Tăng kỹ thuật tu học, các bạn đã có sơ hội pháp luân thiền định. Mỗi một môn pháp, mỗi một phương pháp đều có càng đạt kinh nghiệm để khai mở tạm dần cho hồn để mở thượng giới bộ đạo. Làm pháp luân thường chuyển khai thông ngũ đại thiền định để đón rước thanh quang và hòa tan thanh quang hương thượng. Có cơ hội thanh lọc cơ thể, có cơ hội bảo vệ tâm mạng. Càng ngày càng tu chúng ta đã thấy rõ ràng. Cảnh đời là tạm, duyên nghiệp là tạm. Nhưng như là nó ngày hôm nay chúng ta không biết tạm. Nhờ đó chúng ta có cơ hội thức tâm, gió mình trở về thanh tịnh. Chúng thật nhiều ngồi và tập tư thế quân bình của tất cả. Luôn biết kiến cái điều hòa trụ ngay trung tâm bộ đạo, tạo thành một khối pháp văn vô cùng khai triển. Tâm ta lúc nào bình thản, mắt ta nhắm, tâm ta định, thì dung điểm đó là dung điểm thanh quang hòa của cả cả không vũ trụ. Ngày hôm nay chúng ta tu vô vi khám phá ra tịnh là quân bình, mà muốn đạt được quân bình thì phải có pháp. Nó có tiên nhiên thượng trung hạ mới đi tới tịnh. Thì đầu do đầu nói mà tâm do tâm nghĩ, chinh do chinh đi thì không bao giờ được. Chỉ khung thân trong một phạm vi giới hạn
rồi xa ngã luôn. Ngày hôm nay các bạn đã biết ngồi xe tập, tay chân chết lại là pháp luân, đều là cơ quý. Khi các bạn làm pháp luân thường chuyển phức từ càng không vũ trụ chuyển giải cái ngũ tạng các bạn đi một vòng quanh của tiểu thiên địa mất mặt và nhắm mặt. Luồng điển chảy vòng trên bộ đầu tức hai chuyển tùy theo trình độ. Lúc đó chúng ta mới thấy Phật là ai. Cái gì kia bằng giải nghiệp? Phật là nhẹ như lục gió, không có gì hết, không có nghĩa trong tâm nữa. Muốn không có nghĩa trong tâm thì phải có đường lối giải thoát. Thanh điểm hút bộ đạo, nó lần lần giải nghiệp. Còn thanh điểm chưa tập trung, chưa hút bộ đạo, ngồi cột như đó, thì nghiệp vẫn còn. Cho nên nhiều bạn ngồi vô sơ hộp, nghĩ chuyện đời, chuyện hơn thua, đó là nghiệp tâm phá. Nhưng thì khi kiên nghiệp Phật để tiên nhất rồi, tự nó giải thoát.
Chúng là thầy, năm 1990, con được sống chung với thầy Minh Đức Quốc qua tuần. Được thầy khuyên con nên tiền tứ thờ. Như con được bạn đạo dạy, không nên tiền buổi trưa, xế, cho bị điên, vậy con bị buồn và sinh bệnh khó tu. Con xin được thầy như vậy. Đối với những người mới tu á, sau 3 giờ chiều không nên đi. Tu lâu, hành lâu và biết điển rồi, và bất chấp giờ phút nào chúng ta là cũng là người tu thương cửa, để hóa giải tất cả những sự cảm trở trong nội tâm. Con người không có buồn tim. Nhờ đến tu mà đem lại sức khỏe và tâm thức càng ngày càng dồi dào, điển năng ngày càng dồi dào. Tu lâu không có sợ 3 giờ chiều. Như mới tu trở giờ là thôi.
Câu hỏi khác, vợ chồng đồng tu thiền, nhưng tham thiền không cùng giờ nhau thì bất lợi như thế nào về phần liên quan, còn đồng thiền chung giờ nhau thì có lợi như thế nào?
Chung giờ nhau nó rất có lợi, bây giờ là giờ tí thông tài. Hai bên người này tiến tới đến đâu, bàn bạc với nhau, hai bên có thể giúp đỡ cho nhau, bàn bạc nguyên lý của trời đất. Kính thưa thầy, con ước nguyện con vô vi suốt cái thầy, nhưng con nghĩ thời gian không đủ. Vì vậy, con nguyện kiếp sau được tu vô vi tiếp, nhưng con không chắc có được không, hay là bị khảo đảo đủ thứ. Rồi mới biết đường tu như ở kiếp hiện tại. Xin con xin cảm ơn thầy. Sự diễn biến của bạn bây giờ ở mặt đất bạn đâu biết chưa thì lần này lại có sự thì bây giờ chúng ta hành cái pháp này cứ dân dân hành bình yên đó là ý lực ta càng ngày càng dồi dào. Nhưng mà nó thành tựu được trọn đời rồi lúc chết các bạn sẽ ở một cái nơi tốt đẹp hơn bây giờ. Không nên tính cũng như thế gian, tu bao nhiêu tháng tôi sẽ đạt đạo, tu bao nhiêu tháng tôi cũng được về tờ. Cái đó là làm yếu mình thích thực tâm thực tình đi như vậy nó sẽ tăng. Thì các bạn vượt biên ra đây đâu có bao giờ nghĩ tôi sẽ ở dưới đất đâu, nhưng mà sẽ ở dưới đất. Cái ý các bạn đòi họ đi tới, ý nguyện muốn đi tới cái chỗ thanh nhẹ. Có cuộc sống an nhiên tự tại hơn một tí thì là nó các bạn dồn về trí óc đó rồi đôi khi một lời xin được mà. Ngày hôm nay các bạn được ở chỗ trật tự hơn. Nhưng mà khi mình ở đến chỗ trật tự này thì mình thấy rõ cái ân phước của chúng mình. Cho tâm tạo thành, tâm mình đã gặp hai rồi. Một điểm tới ngày hôm nay, bây giờ mình mới sử dụng cái tâm mình tiến tới rồi đầy đủ điều kiện của cuộc sống và chỉ thiếu điều kiện tôi. Thiếu
tu mà thôi, chúng ta tính đi. Cái tương lai chúng ta sẽ hưởng cái phương vô tận. Nhìn cái quá khứ, chúng ta có thể đặt được nền tảng cho tương lai tiến hóa trong một việc công. Chính mình phải tạo không nhờ được ai.
Thưa Thầy, vô vi là cái gì? Mục đích của vô vi? Vô vi có vĩnh cửu không?
Vô vi là ánh sáng của đại bi. Cuối cùng của nó là không không. Nó là vĩnh cửu. Vô sanh bất diệt. Cái vô vi không phải là những người ta đón những đám này, đám kia, đám nọ. Không phải. Vì tâm thức của người tu vô vi cũng vậy, phải hiểu là cuối cùng chúng ta về hội nhập với ánh sáng của đại bi mới biết được người vô vi.
Xin Thầy cho biết đường hướng chánh và mục đích của pháp lý vô vi.
Thì hỗn ràng mình nói đường hướng chánh lâu, hồi nãy có đường hướng chánh lâu. Giải tư trực lưu thanh là đường hướng chánh lâu. Còn cái pháp nào mà đem vô sự phức tạp cho mình lo nghĩ không có chánh. Cứ trực lưu thanh đó là khôi lực chánh, làm cho mình sắc là mình chánh. Nhẹ làm trời, nắng làm đất. Mà mình làm cho mình nhẹ là tự nhiên mình được trời chi đâu. Đâu cần phải chứ còn gì đâu. Làm cho mình nhẹ là đi được rồi. Nhẹ là nhẹ gì? Không nói ôm chuyện người ta, chuyện người này, chuyện người kia, chuyện con chó trong nhà cũng ôm luôn. Nhưng đó là khổ. Không có được. Con mình sinh ra thì nó có cái duyên nghiệp của nó. Nó sẽ sống. Và nhờ cái sự tích cảm đó, nó mới cảm thông và nó tiến hóa. Trong khi mình ra mình đỡ cho nó thì nó được, mình đỡ cho nó mất cơ hội tiến hóa, để cho nó tiến hóa. Cho nên mình tu cái pháp pháp này tiếp tu thân cho chính mình, thì mình sẽ có cái bản chất hiểu được cái luật tự nhiên và học viên của con người tại mặt đất, thì luôn luôn lúc nào mình không có đá động với ai.
Thưa Thiền Sư, thế nào là thiền lý thuyết và thiền thực hành và ích lợi của mỗi phương pháp như thế nào?
Thiền lý thuyết là đọc sách. Ê, thiền ông này thiền đắc đạo hay ông kia thiền đắc đạo bắt chước vô ngồi xếp bằng mà ông giống ai hết. Ông đâu vào đâu cũng ngồi. Ông thực hành đúng cái đường lối sai chuyện hòa hợp với nguyên khí của càn khôn vũ trụ làm sao khai mở được ngũ tạng.
Lúc nãy thầy có nói vô vi đã có từ lâu rồi, xin thầy có thể kể cái nguồn gốc của vô vi.
Nguồn gốc của vô vi là tất cả tôn giáo đều chủ trương gì cho con người giải thoát. Giải thoát là vô vi, vô là không, vi là nhỏ nhẹ nhàng, không có gì cái tâm hết. Các tôn giáo là cũng có cứu cánh cuối cùng của nó là vô vi. Tất cả cái tôn giáo nào cứu cánh cũng là giải thoát hết. Đã có từ lâu tôi mới đây, giải thoát đã có từ lâu. Cái ý nghĩa của vô vi nó như vậy.
Những cái pháp này từ đâu mà có?
Cái pháp này có của những người đau khổ đã tìm ra mà cộng với nguyên ý của Thượng Đế xoay chuyển xuống mặt đất để mọi người học khứ trực lưu thanh, trở về với thực chất của chính họ, mới thật sự đem lại hòa bình cho mặt đất. Thế nên cái pháp này nó không phải lệ thuộc. Người này tu thì pháp của họ, chứ không phải là như là anh ta vô đây anh tu pháp ông Tám, anh tu pháp của anh, đã lập tu lại quân bình cho anh. Rồi anh đem cái khả năng của anh ra, anh cống hiến cho mọi người. Sự sống xuống của anh nó thay đổi. Cặp mắt anh nơi khác. Tâm tư nó khác, sự chi giác, sự hiểu biết nó khác. Mà thôi đi dòng vô trường thì cũng học dễ thôi. Rồi mình đi học, mình cũng vô trường mình học. Rồi từ ngày tôi chưa nhập cái pháp này tôi học tôi thấy dở quá. Bây giờ tôi học cái pháp này tôi tập trung được luồng điển rồi tôi thấy các ông thầy cách nghĩa có chút mà tôi hiểu xa. Tôi lại giúp sửa cho ông thầy. Tôi lại quý ông thầy. Tôi quý nhà trường. Và tôi sẽ đem phổ biến cho mọi người. Những cái này ở trong đại học nó đã có rồi. Nhiều
năng vô vi ở đại học người ta cũng có học cái pháp ở đây. Cơ hội Pháp Luân ở bên Tây rồi người ta cũng mời đi giảng ngoài. Thì hàng bác sĩ đi giảng phương pháp này. Thì cái phương pháp này là phải về thực chất của chính mình. Rồi đạo nào cứ giữ theo đạo đó thôi, cũng có bỏ đạo. Càng trở lại về với thực chất mình thấy cái đạo nào cũng là đi tới chỗ giải thoát hết. Tại sao cúng ông bà chết hết thì làm sao cúng ông bà còn sống được cái cúng, phải giải thoát không? Bây giờ mình tu mình giải thoát, mình đi về gặp ông bà chứ. Rồi bây giờ đạo Chúa, nếu Chúa mà chết là ai thầy cứu anh chi? Thì ta tu ta giải thoát, ta mới về đánh lễ Chúa chứ. Cái đạo nào cũng cứu cánh nó là giải thoát hết. Cho nên nhiều người không hiểu, nói ôi chứ tu cái đạo, tu cái phương pháp này rồi bỏ đạo, đâu có bỏ đạo. Đạo của họ không có bao giờ bỏ hết. Không chắc gì mà kêu người ta bỏ đạo được. Có người người ta thích thắp cây nhang người ta khỏe. Là cái đạo của họ đó. Rồi kêu họ đừng thắp nhang, họ không hiểu đâu. Có người thích nghe chuông nhà thờ. Nghe tiếng chuông là tâm hồn là sống động. Mà kêu bỏ không bao giờ là làm được. Người ta có căn gốc, ta tu nhiều kiếp rồi. Còn ở đây cái phương pháp này là cái kỹ thuật lập lại trật tự và thấy rõ cái đạo hơn. Họ sẽ mến cái đạo của họ và không có bỏ đạo. Mà không có lập đề đảng chống đạo này, đạo kia, đạo nọ, đạo này không có chủ trương, không có làm chính trị. Sửa mình. Lo sửa mình đã đủ, không có đủ thì giờ. Một ngày tới tối mình làm bậy nhiều, nghĩ bậy làm bậy rất nhiều. Không có đứng đâu. Và chính mình hại mình chứ không ai hại.
Con muốn hỏi thầy hai câu. Câu thứ nhất là vô vi là gì? Câu thứ hai, ai là người khai lập ra vô vi?
Vô vi là vô là không, những lớn là nhỏ, những nhỏ là không. Chúng ta sống ở thế gian này từ không giới đến đây rồi trở về là hai một cái không. Vô vi lúc nào cũng là không, nên mới có tranh chấp. Mọi người sẽ tâm tu vô vi, mà đi đúng đường không có tranh chấp, đi sai đường lấy lời lý luận trong đạo thế nào nghe chấm lẫn nhau. Trời đất đã hình thành từ không đến có, từ có đến không, nên con người phải khổ trong không, trong không không và có có để xây dựng tâm linh tiến hóa. Thì khi mà chúng ta thấm thiết khổ 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 rồi mà biết bước vào biên giới của Phật pháp, mới thấy giá trị của con không không là xây dựng cho tâm linh tiến hóa tại Phật pháp. Cho nên con người đến đây nhập vào trong định luật sanh lão bệnh tử, thì không phải mệt rồi.
Thầy nói vừa mấy, tức là con cũng đã thực hiện một pháp môn thiền cũng giống như vậy, nhưng mà nó khác. Như thầy, con theo con hiểu thì như tổ tức là ông Tư, lúc trước gom ý tức là dùng hai con mắt nhìn xuống. Nhưng mà tới thầy thì thầy nói là gom ý là đây, chặt rũ tâm tức là nó khác hai cái, rũ tâm là ở đây.
Ông Tư thì không có bao giờ chỉ đây. Ông Cao Minh Thiền Sư là chỉ đây. Chỉ đây là gì thiết, nằm xuống thiết. Rồi có nước lít múc nước đổ vô miệng rồi lúc đó đi xuất ra được. Rồi sau này ông Tư ông mới không, ông sẽ đi thẳng ngay trung tâm trong với tôi ạ.
Cái đó là gom ý
này, ngay gom ở đây,
gom
ở đây
hai cái khác nhau.
Muốn rồi á thì nó mở ra đây nó mới đi được. À còn tâm á là phải tu cho nó hội đủ điều kiện nó mới liên hệ với vũ trụ, kêu bằng tâm từ bi. Đó là kêu bằng điển tâm, không có kéo, không có dao, không có cái gì mà hù hiếp nó được. Còn cái phàm tâm á, mình hù hiếp cái nó sợ, còn chân tâm không có sợ. Chân tâm là trung tâm điển quang hòa với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Nó mạnh lắm. Nhưng mà người đời không thấy, thấy nó hiền, nó rất mạnh. Trong tinh thần xây dựng rõ ràng, thương yêu và cứu giúp.
Kính thưa thầy, kính thưa toàn thể quý vị thiền hương. Hôm nay có câu hỏi, con xin hỏi thầy nghe thầy minh giảng. Thiền ở nhà hay là thiền ở thiền viện? Con thấy thiền viện thì thân nhẹ hơn, nhưng lần này thì con thấy chân và tay chân nhất phần rất ngắn nhiều hơn. Xin thầy minh giảng cho chúng con.
Nhất như ngay, cái đó chúng ta cũng nhiều khi nhất và như ngay cũng do độc tố từ trong gan xuất phát ra. Chúng ta ăn uống phải cẩn thận, không phải là nơi thiền viện này. Vì chúng ta đã ăn nhiều ngày, một ngày ba buổi là rất nhiều, tụ tập tới đây. Chúng ta cố gắng tu, cố gắng làm pháp tu là nó phải giải ra. Nó giải ra, chút như ngay ra rồi nó sẽ hết. Không có sao đâu.
À, nếu mà ông nói chúng ta có tất cả ở trong ta, thì sao chúng ta cần đi lên cõi trên để làm gì?
Phải chứ. Bởi vì chúng ta đã có tất cả những cái gì của Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Và chúng ta xuống đây vì mê loạn và quên những cái gì sẵn có của chúng ta. Thì chúng ta phải trở lại là đi lên nguồn cõi chứ. Đâu có phải đi lên xa đâu. Đâu phải chuyện mới. Chuyện cũ của bà mà. Bây giờ bà cứ đi chơi hoài, đi tìm chuyện mới hoài thì bà quên chuyện cũ thì bà mất khả năng đó mà. Toàn là chuyện cũ, người thiền là trở về với chuyện cũ, không phải trở về với chuyện mới.
Dám đảm cho con, rất là cái gì?
Là chị đang hỏi tôi với chị không có thích, chị đâu có hỏi chị. Chị không có thích chưa? Cái thích trong này nó có, nó mới điều khiển cái miệng chị, nó mới chuyển âm thanh ra. Thì cái thích là thanh tịnh. Thật ra nó cho chị thanh tịnh. Và chị bớt nói và chị vương bò cái thanh tịnh. Chị không thích chị nghe được thanh tịnh. Đây chị còn thích thích. Thấy chưa? Trong thích tự như thích thích tự. Nó ở trong này có. Còn cái chuyện nói đây là nó chậm hơn cái khác. Cho nên nhiều khi, chị muốn hỏi tôi nhiều, nhưng mà tới chị gặp tôi rồi, còn nó hai con. Là cái thích còn tập. Yeah. Một cái thích chị đã tỉnh đó, nó càng đi ngang lại hơn. Thấy chưa? Còn khi mà cái thích chị thanh định rồi á, chị không phải hỏi với tôi và âm thanh. Chị hỏi với tôi bằng cái thích. Cho nên nhiều người ngồi đây những cái học nó hỏi tôi tập cái bằng cái thức. Nhưng bây giờ hỏi là kê. Đó.
Cảm ơn chứ không cảm.
Thế này mấy anh Minh Pháp có chỉ là thiền định rồi đó mà nó bắt đầu tê thì thở một cái pháp lưng cho chị rất là sâu thì nó sẽ hết tê. Con có áp dụng như vậy thì con thấy thở một cái thiệt sâu á thì nó chạy xuống cái chân rồi rút lên luôn hết đi.
Cái đó là chị đã được nhẹ mới vậy chứ mấy người kia kêu thở luôn cho nó cắt đầu nó là lạnh. Những người đã tu lâu thì được. Có khi nghĩ đã chuyện được. Và những người ăn chay, ăn ít, không sao, không có thể. Ăn ít không có thể. Thì được rồi. Cái này có phải thứ hai là tại sao mình có cái lúc đi trên niệm Phật thì thôi niệm Phật chưa nguyện nữa và quên hết không có biết mình sẽ làm cái gì nguyện sơ đồ và thắp luôn thì đừng sự là không có rất là tốt anh nên bình thản như vậy để nó đi lên học đạo tất cả mẹ nó trụ quá khi mà không được không quên hết là nó được gây một tình trạng rơi vào tình trạng rất rối xong nó rất rối nếu nhẹ sẽ cảm nhận.
Học chết, trước khi chết cho anh coi, thì tôi chưa học chết được, thành ra không có thể nào mà chỉ là thấy chết trước khi chết. Nhưng mà anh thường nghe thầy nói phương pháp này mình học chết trước khi chết, thành ra mình không có sợ chết. Là phương pháp này, nếu anh công phu luyện đạo đúng mức, anh sẽ được xuất hồn. Mà theo thông thường, con người ta khi hồn xuất ra khỏi xác là chết. Nhưng mà xuất ra khỏi xác mà chết luôn đó, thì là cái hồn không trở lại xác. Còn cái này mình đi ra đi vào tự do, thì anh biết cái chết trong cái tâm. Trước khi cái chết thật sự đến với anh, nếu anh gọt được cái phần tâm linh là anh xuất ra khỏi bản thể này, ra khỏi cái chỉ chuyện này, thì như vậy là gọi là học chết. Sau khi để chuyển hết cái tâm thành của mình để phát triển thường chuyển thì tôi nhận biết khi mà mình thở ra đó, mình có cảm giác như là mình trút cái hơi thở cuối cùng, thì cái cảm giác như vậy thì tôi tưởng tượng như là sắp chết rồi, không có làm sao sống được nữa hết, thì cái cảm giác của tôi như là sắp chết rồi, chứ chưa chết.
Nên là đây nó có hai cái chết. Rồi tu chịu cho hồn pháp luân tiền định, nó sẽ chết đi tân hư đặc sâu. Thì chết lúc có đầu vô tu. Hồi trước sân si giận hờn mà làm chết rồi chết đi hồi đạo hôm nay. Chết tới sân si không còn sống động trong tâm hồn của chúng ta. Chết đi rồi mất. Rồi phải chết giai đoạn đầu. Thì chết giai đoạn thứ nhì nhờ biết chết đi những cái tâm sân si hỷ lộ ái hối dục đó. Nó mới là xuất khỏi bản thể. Hồn ly thể xác. Mà khi hồn ly thể xác á, hơi thở của chúng ta tình như không còn nữa. Đi rồi trở về cái miệng khô đó, không còn nữa kia. Là xuất hồn khỏi bản thể. Cho nên chúng ta học chết trước khi chết, cái chết ban đầu là chết cái tính tham sân si hỷ nộ ái ô dục ma. Mình đã và đang thờ phụng nó và quý báu nó, và bây giờ nó sẽ tiêu diệt bất cứ lúc nào mình có biết. Rồi đi tới trạng thái xuất hồn là hồn như khỏi thế xác, người đi ra khi mà chết. Nhưng mà chúng ta là tiếp tục đi học đạo, chết trước khi chết là người được tiếp tục đi học đạo. Còn người thế gian không biết cái chết của mình, bây giờ phút lâm chung, con ác bạc bất phân minh, đó là cái chết để chờ những sứ rước mà thôi. Ai hỏi nữa? Ra đây.
Kính xin ông Tám giảng cho rõ, có phải ông Tám mở huệ trí mà biết được tương lai Việt Nam hay không?
Chuyện đó là cái việc tự nhiên và hồn nhiên, mà nếu các bạn tu về tự nhiên và hồn nhiên thì các bạn ở vị trí đó cũng thấy rõ rằng như tôi vậy. Không nói mà huệ trí là đại kia để hù hiếp người ta, bởi vì chúng ta đạo là tự nhiên và hồn nhiên, thể xác của chúng ta là ánh sáng ở mặt đất là tự nhiên và hồn nhiên mà có, mặt trời tự nhiên và hồn nhiên mà có, mà chúng ta vì tứ quan mắt mũi tai miệng nó tỉnh, chúng ta tưởng là thật, rồi chúng ta bị kẹt như trong giới đó, bây giờ chúng ta ly về không bị tỉnh bởi tứ quan nữa, nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, nói mà không nói, tâm chúng ta lúc nào cũng không động, thì lúc đó mới thấy rõ tình hình của cả thế giới. Trong một sắc na mà thấy nó rồi, không có phải khó khăn, không có phải là siêu diệu vô cùng, nhưng mà thực chất của quý vị về rồi, quý vị cũng thấy như tôi thấy, không có khó khăn. Cho nên tôi không có khoe khoang là tôi mở huệ gì đâu, tôi con người mà thấy biết bao nhiêu là tôi trả lời bao nhiêu đó thôi. Hơn nữa tôi không biết, tôi nói vậy thôi, có bao nhiêu đó thôi. Chứ tôi không có nói là khoe khoang, tôi là chân tu hay là trí mở huệ đồ gì không có. Là tôi là Phật đồ này kia, tôi không bao giờ nói cái điều này. Nhưng mà thế gian họ kêu tôi là Phật là gì? Tôi thấy Phật là vô danh. Chính ông Thích Ca trước kia ông cũng không có để là ông là Phật. Ông tu rồi ông thuyết giảng, người ta kêu ông là Phật, ông là vô danh, ông không có tên. Nhưng mà giờ người ta gắn cái danh đó là của ông, cái ông tu giải nghiệp thanh nhẹ, ông là Phật. Phật là trên chữ Phật rồi, nhân bằng đứng và chữ Phật. Nó không nhẹ như vậy, nó không có chấp nữa. Tu Phật, ôm Phật, cúng Phật mà còn chấp là người đó không phải đi đường Phật. Cho nên quý vị có khó thông minh, quý vị phải xét cho thật kỹ trước khi quý vị làm cái việc gì. Xét cái nguồn gốc, không nên xét cái ngành. Từ cái tâm, không phải từ cái áo. Hả? Quý vị phải xét rõ, xét tận gốc, không phải xét tận ngọn. Nhưng ở đời họ hay xét cái ngành, chứ cái cây nó có cái trái tốt quá, thì mà hiểu cái gốc, hiểu cái gốc. Thì quý vị biết ánh sáng là cái gốc của quý vị là ánh sáng. Nếu các bạn chỉ tu về tu lai, như lai thì nó về như lai tánh rõ ràng là ánh sáng. Buông bỏ. Trong tâm thức của chúng ta không có ôm buộc, không có nắm bắt. Còn nắm bắt một việc gì là động, trượt, không bao giờ tiến về thanh. Nói lý thuyết thanh mà tâm không thanh. Nói ra mà lo âu là tâm đâu có thanh. Nói như vậy là như vậy. Ánh sáng là ánh sáng. Đánh bạc tất cả những bóc tối. Các bạn vắng cái đèn trong vòng tối thì đánh bạc tất cả bóng tối. Thấy rõ không? Cho nên ta tu làm một việc, tất cả mọi việc tại sao không làm? Quý vị ở đời, quý vị còn học lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10. Bây giờ quý vị học một cuốn lớp, mỗi đêm quý vị tham thiền, quý vị thấy quý vị là học viên cả càng không vũ trụ, có học một lớp đậu rồi là tất cả mọi việc có thể làm, giải thích được hết. Thấy hết, cho nên thế gian mới là huệ. Mà trong cái huệ là tiếng Tàu, người Việt Nam nghe tiếng nhau trở. Cho nên là nó thấy, nó tu, nó thấy, nó nói vậy thôi. Nói tiếng Việt Nam cho rồi, nói huệ, nói đủ chuyện luôn. Tự mình tỉnh vờ gạt cho ông đó, ông nói nho hay quá. Ông nói tiếng nho, nói tiếng Tàu, chứ nói tiếng gì. Mà tại sao mà nó biết nói tiếng Việt Nam để mình hiểu. Thấy không, bị lừa gạt nhiều lắm á. Nó ông không nói tiếng Tây hay quá. Thì Tây nó nói thì tự nhiên nó phải biết nó. Cho nên nhiều người Tây tôi qua bên Tây. Nhiều cô giáo sư. Tôi nói cô đâu có phải Tây. Tôi Tây Việt mà. Tôi nói không, cô không biết nói tiếng Tây. Trên đời này chưa một người thấy gì dám chê cô không biết tiếng Tây. Tôi biết cô không biết tiếng Tây. Tại sao người Tây người ta nói. Tôi chưa con kiến là phục minh. Ăn hao họ không chưa nó nói xấu xấu. Chỉ định chỉ nói là con kiến mà họ nói phục minh. Cô không biết. Thì cô không biết nói tiếng Tây. Tiếng Tây nó có gốc gác. Chia là cái lò lửa. Chia là cả ngàn con kiến cắn vô trong mình cô. Cũng như cái lò lửa đốt. Cho nên ta lấy cái phục nghi là cái dấu. Đâu. Còn cái dân cô ở đây cũng là. Sinh dân ở thế gian này kia thế nào. Nhưng mà cái đàn đi là đàn tu. Danh là danh giả, đàn là đàn tu. Quý vị có tên đây mà không có phải tên thiệt đâu. Danh là danh giả, đàn là đàn tu. Gặp nghịch cảnh kích động và phản động, quý vị mới thích tâm. Quý vị mới thấy ông Phật hay đi tìm ông Phật. Quý vị mới thích tâm mới thấy rằng khi tôi nghĩ tới Thượng Đế mới cho tôi xuống không ăn. Lúc đó tôi nghe Thượng Đế. Khi tôi cảm thấy toàn diện, tôi thấy góc nào. Bước đi tôi cũng của Chúa hết, không có của người khác. Và qua cơn đau khổ thử thách thì quý vị mới thấy cái sự quyền diệu của đạo đấng đại từ bi nó vậy.
Thưa thầy, như nãy thầy nói là thầy không có độ cho chúng con, thầy cũng chỉ là chỉ đường cho đi thôi. Rồi mạnh ai đó nếu thức tâm thì lo tu thì mới giải thoát, chứ thầy không có độ. Còn như trong Phật giáo thì đại đa số các Phật tử đều tin rằng nếu mà tin Phật đó thì Phật sẽ rước về Tây Phương. Hay là những người bên Công giáo thì họ cho rằng Chúa giữ đóng đinh trên Phật tử giáo là để cứu những người nào mà tin nơi Chúa. Thì cái con đường mà cứu xứ của các người đó sau khi chết sẽ gì đâu. Và cái phương tiện mà cứu độ của Phật và Chúa đối với những người đó như thế nào?
Phật và Chúa là con người, hãy thế gian
ta hành khổ là để chịu hậu quả, giải thoát là dọn đường cho chúng sanh đi. Mà chúng sanh có đức tin là chúng sanh tự đến tự đi. Nó độ á thì ở thế gian thì nơi chúng. Nhưng tôi đã học. Còn nếu khi mà tôi tu tôi chú ý để đi mà ai mở đường cho họ đi, những người chúng ta đã mở được rồi. Thế chứ, mà đưa cái gì chế độ. Dù chế độ có mấy ngàn năm nay nghĩa là bao nhiêu người tu bị lầm lạc. Cầu xin không mở được hạt. Thế không? Còn mình tu mở, mình thành công bố. Đó, chế độ giờ có đổi mình phục vụ như đúng không? Phục vụ. Như nãy giờ tôi phục vụ các bạn. Thấy chưa? Mình cái gì chỉ đổ, đổ là ta đây. Hiểu không? Thành ra nó ở trong cái khuôn khổ, nó bị kẹt trong cái khuôn, nó không phát triển được. Còn nãy giờ tôi phục vụ. Cái tinh thần phục vụ của Thượng Đế đời đời chí chí. Chư Phật chư thiên cũng phục vụ đời đời chí chí. Chúng sanh cũng phục vụ đời đời chí chí. Chúng ta mới dùng áo bận. Thế à, hãy tôi dồn tới cái chuyện đó là năm nay chín rồi đó. Tôi chỉ Việt Nam hiểu cái độ. Nho. Chỉ nho. Độ. Thì giờ người ta độ, người ta mở đường cho mình đi, người ta độ, người ta mở đường cho mình đi. Mình đi nước xài, cái tuổi đó xài, chúng ta bị người, chúng ta bị người chứ. Không đâu, nó hiểu hả? Thấy không? Mình biết đổ là thân này biết nó còn. Người ta mở đường mình đi đó chúng ta đổ. Đổ cho mình qua, qua những tư khổ nhận. Thay vì mình không leo lý mà mình biết bình thản. Thấy chưa? Còn cái đức tin của người. Cái tin Chúa thì Chúa hết. Và thật sự tin Chúa. Và làm lành như Chúa. Thì đi cho mình Chúa đang ngồi. Chúa đang mở đường rồi. Và tin Phật thì Phật nhất. Đức lắm như vậy. Người tin Phật thì mình tin Phật, nó tự tin Phật là tôi còn chỉ người ta làm sao được. Tôi tin Phật là tôi còn chỉ phi làm sao được. Tôi tin Phật là tôi còn nói xấu người ta sao được. Đúng không? Tôi tin Phật là tôi sửa tôi như Phật đã sửa là tôi đúng nữa. Tôi xem, thì nó ở tin Phật, Phật đổ sạch lắm. Tôi tin chứ tôi đâu có làm, tôi tin đừng lỗ cho Phật lạnh vậy mà tôi phải làm. Thì sau đó ông Phật làm sao tôi đi, ông mở đường rồi. Có chỗ ở rồi, có chỗ ăn rồi, tôi không đi. Tôi không đi, tôi đi chùa, bây giờ ta làm tốt đẹp rồi, mình không đi, tới đất thời gian, nó nói chuyện của mình. Tôi thích đi. Thấy chưa? À, rồi bây giờ mình được khám phá ra cái ứng xử như này. Mình có trung tâm bộ đầu, liên hệ với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Mà từ cái ba tắc này, một gian này, từ đây lên đây mà nó cũng không chuyển đi. Ở nó lên được đây ấy là nó đi luôn. Không có làm được. Nó cái người mà đổ người là ta đã làm trước rồi, ta mở đường. Thì bà Tám đã tới, bà đổ chùa điện. Bà đi bên hà la, bà đi lên một chút, bà đi lên một chút. Tôi uống là tôi một chút. Bà tôi lên như nước, nó là ác chí, tôi làm có chút. Thế chứ? Bà tôi phải làm có sáng suốt. Tôi phải làm cho tôi nên Phật phục vụ cha mẹ của cụ mình hết lòng, anh em gia đình của cụ mình hết lòng, đồng bào của cụ mình hết lòng, nguyên lõi của cụ mình hết lòng, thành cái diễn của Thượng Đế phục vụ mình. Tôi vừa xem cái bản mặt mình cái chuyện phục vụ không, hay là nói cũng là được đưa ra chuyện nô man nô thoát cái thấu. Hả? À, thì tôi đã biết rồi. Cái tinh thần phục vụ không có. Thì đạo ấp không bao giờ khai triển. Cho nên người biết được. Cho nên tôi nói, mấy người bình thường với ông Tám thì nghĩ rất là được rồi. Thế thì nghĩa, chỉ sợ tới là ông Tám trường tập trở đi. Nghĩa rất thôi, tôi lấy danh nghĩa rất thôi, không có cái gì hơn hết. Mấy chục năm có làm như chuyện đó. Phải trường với tập thôi, rồi họ đi. Cho nên cái nghề y sĩ, cái nghề phản bội, cái nghề vậy người ta tu cũng bị phản bội một thứ à.
Bây giờ tôi tư đã làm mạnh rồi sao? Thế ông Tám là cái gì? Chí chích, chí chích ra ông Tám. Ông Tám như tôi cho. Nhưng mà ông Tám còn khổ nữa, đi lên nữa, đi lên nhiều từng lớp ở trong nhiều đi, đó có thắng. Ở đây nó là ông Tám như tôi. Nhưng mà nó đi tới như thế. Nó đi tới đó nó bình ngưng. Nó ra như thế này. Bởi vì ông Tám bị nội quả thì nó có bị nội quả. Mà nó vừa bị nội quả nó mới thôi. Tôi chán, tôi tự nhiên như này quá, tôi biết là thì không, thì đúng là tôi tập. Thấy chưa? Mà nó thấy ông Tám bị ngồi quá và nó suy nghĩ ông Tám bị khổ bằng cách nào? Tư điện mà ba cõi hành hạ bằng cách nào? Tính đập bằng cách nào? Ngày nay nó dám nói chuyện. Đó, lúc đó nó mới thấy là nó tư điện hôn giác nhẹ nhàng. Và lúc đó nó mới lộ được cái tâm thức từ vị thương của nó đối với mọi người. Nó lấy quán làm ơn nhiều nghịch cảnh nghề như nó mới hiểu đạo, nhiều nghịch cảnh quan thông. Một viên nghịch cảnh vô cùng và không bao giờ nhét một người nào đô kỳ nó. Thì cái từ diễn nó sai quá, nó thấy chưa, không ở trong cái chập. Bởi vì lấy sách vở nào, cứ nó phải trong thực hành thì cứ nó được, phải không? Nhưng thực hành nó có biết. Cho nên ông Tám nói cái gì, ông Tám thực hành, tâm dốt, không có học chữ nhiều. Nhưng mà ông Tám nói cái gì thực hành mà, nói câu nói nào, dễ nghe, người bán rau cũng nghe, ông kiến thức cũng nghe, mà ông nhân chương cũng nghe. Mơ được dặn nói như đó, mà mơ một câu giải thích rõ ràng như vậy. Mọi trình độ được hưởng thì hiểu được. Chúng cứ khổ chứ, cứ khổ làm sao chọn được. Thôi hành, thấy chưa? Thì chúng ta nói là tôi thích hành động của ông Tám. Ta thọc lét nữa là làng rồi, tao có làm gì nữa. Ông Tám còn bị thọc lét nè, trong lúc ngồi thiền nè, rồi còn có bằng chứng nè, chỗ đi chở lông gà, thọc lên một mũi mũi nè, tức chiến nè. Đây này chứ chết mà. Có bằng chứng nè. À, cũng chịu. Bởi gối này kêu con ngồi lên kệ đạo phóng chiếu. Bởi vì tôi muốn tôi muốn giải thoát. Tôi thả cái của tôi không mất, mấy cái này sẽ mất hết, tôi sợ. Ngồi đó. Thấy không? Cho nên phải hành, phải hiểu cái hạnh đó, mất được cái hạnh đó. Thì chính mình, rồi mình mới tháo gỡ tất cả những cái đồ hư. Không cần thiết bỏ nó đi. Lật lại cái đầu thương ngưỡng là đi lên trung tâm rồi đó. Thương ngưỡng, trung tâm rồi đầu mới quan thông được chứ chứ. Rồi cứ nói tôi chào cái đầu thương ngưỡng, để tôi đi chơi chữ, nghĩ tâm còn đóng loãng nữa. Rồi thương ngưỡng trung tâm này lên cái người thân nghĩ ai cứ đem được sự bằng an cho mọi người. Thương ngưỡng, hả thương ngưỡng. Nếu tôi đi lên chơi đó, tôi có bài thương ngưỡng. Người có coi chưa? Cái bài mà tiếng Như Lạc nó có coi chưa? Chưa. Yêu, 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 thật là yêu. Thương, 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 thật là thương. Về đây chung sống thương yêu hòa bình, về đây chung sống thương yêu hòa bình lắm ta. Để cái tôi xong thật con. À, tiếng đời. Điểm ở bên trên hà thì tôi xin hát cũng cho người phàm hát. Người hàm hát hẳn, cái giận là giận, giận yêu với một người ở đây yêu tất cả. Vậy thôi ngồi đây nghe nha. Ngồi đây nghe. Ông hội trưởng, ông buồn, nó ngon.